thấy xuề xòa cái sao cũng được anh gặp thầy Chí Minh thấy thấy sao thấy vui vẻ hiền từ cái gì anh cũng có thể bỏ qua được ví dụ vậy thì mình thấy thế nào mình để ý vậy mình thấy người nào phật tử mình để ý vậy mình để ý thì hay thôi thì khi mình để ý thay như vậy đó, tức là mình học cái hay của họ đó mới thực sự gọi là quan học đó đó mới thực sự là đạo văn đó tức là để ý thâu thọc đó là đạo văn và học đó là để ý tìm cái hay đó thế mình phải hiểu là như thế cho nên cũng giống như là thầy tăng tức là tăng sâm mà khen khen huynh đệ của mình là nhan huyên nhan thổi à, thầy thầy tăng khen đi xong nói như vậy và được là nhan huyên đó là cái người học giỏi mà lại biết nhiều nhưng mà nhan huyên có cái tính như vậy lại hay hỏi các kẻ sở mà biết ít tức là nhan huyên học rộng biết nhiều vô cùng nhưng mà nhan huyên hay hỏi cả những người học sở và biết ít nữa chứ còn thói thường mình kinh kiểu ồ cái đứa đó mà hỏi thì tôi mà biết thì xuyên cũng biết nhân viên có cái tánh như vậy nhân viên cầu học mọi người với nhân viên biết đó. Nhân vô thập toàn tức là không có người nào hoàn toàn dở không người nào hoàn toàn hay người ta thế nào có cái hay của mình chỉ mình cần phải học cần phải hỏi chắc chắn có cái làm được mà người đó làm được cho nên thầy tăng mới khen và giỏi những nhân viên biết nhiều nhân viên nhưng mà nhân viên có cái tánh là hay hỏi ngay cả những kẻ mà học giờ phải biết ít nữa có thì là không có thật mà như là hư ảo kẻ khác phạm mà không kể tới tức là kẻ khác có phạm tới cái điều của mình là phạm tới cái gì đó của mình không bao giờ để tâm hay kể tới không bao giờ buồn bận tâm bản ta tức là hồi đó xưa kia thường làm những việc như vậy tức là giỏi nhưng mà giống như người ngu vậy đó tức là mình khen như thế có tức là có cái kiến thức có cái gì mà giống như không có vậy có tất cả các đức hạnh mà giống như không có vậy thật cái gì thật hết nhưng mà giống như là hư vậy tức là giống như là không thật vậy đó. Người khác có phạm tới mình cũng bao giờ kể tới bao giờ bận tâm bao giờ mang và ta là người tự làm những việc như vậy đó là hồi đó là anh hồi là nhà hồi nhân duyên thế thì mình đó là cái tinh thần học học thì học như vậy mình học tất cả mọi người đó mới là tinh thần quảng học đa văn nhớ như vậy chứ không phải quảng học đa văn là cái là đi nghe cho thật nhiều sự đối rối loạn như tôi nói đấy là chẳng biết rốt cuộc biết mình tụng kinh gì rồi rốt cuộc từ sáng tối tụng đủ thứ kinh để cho chắc ăn xong rồi được một thời gian thì mệt quá rồi sợ sệt rồi nghe đến tới tụng kinh là mệt mỏi sợ sệt uể oải rồi từ đó bắt đầu tụng kinh nữa thế thì có phải là hại không thế thì mình hiểu đại khái là như thế hết giờ chưa
hết rồi thầy thầy nghỉ thì hết rồi thầy
hết rồi
dạ. Thầy hết bài chưa
thầy con có một câu hỏi là anh của chúng con cần biết lắm mà nhất là
cái Phật viết một bài không nên ngồi nhận Phật giáo này viết rất hay chỉ có tài vậy tôi không có đủ cái trí tuệ cũng như cái phúc đức cũng như cái uy tín để mà nói người ta tin nhiều khi mình nói người ta bảo chứ có khi ông cũng biết sai có khi ông cũng hiểu sai bởi vì có nhiều thầy khác là nói cho nó được thế nên khi mà tôi thấy cái bài viết của ngài Thuận thì tôi rất mừng vì tôi dựa vào ngài Thuận thì nó chắc hẳn hơn vì ngài Thuận là một đại pháp sư và tất cả những pháp sư hiện tại của Trung Hoa gần như đều là học trò của ngài cả thì như vậy lấy lời của ngài nói ra là chắc nhất thì nó ấn Thuận có nói thì ta tin còn mà tự nhiên mà tôi nói thì người ta tập để nhưng mà nếu nó ấn Thuận nói thì tự nhiên ta tin thì trong đó ấn Thuận có đả kích bao nhiêu cái sự ngộ nhận của mình Phật tử mà ngài bảo là sai lầm vô cùng đả kích đủ thứ về ngộ nhận về hình thức ngộ nhận về tư tu để mà thành sen. Nhưng mà bông sen trộn, còn tất cả mấy ông đó là củ sen, là bởi vì không có thấy đâu hết, bởi vì còn là củ cho nên nó chìm suốt ở dưới, thằng lặn sâu ở dưới, cho nên mấy ông bảo thưa thầy, thưa con là củ sen, cũng sen nhưng mà củ, đó là bị chìm kỹ lắm, và chính vì không thọc sau lý nó đâm ra nó có nhiều cái đập cười vô cùng, nó lầm lẫn vô cùng vậy đó, lầm lẫn, cho đến độ mà lên tập diễn văn như vậy mà Nam Mô Bổn Ca Thích Sư Mâu Ni Phật chết rồi. Và như vậy thì người ta Phật tử đánh giá còn gì nữa, ông người đại diện cho cả cơ hội Phật giáo mà đọc như vậy thì thông tiêu rồi, cho đến danh hiệu Đức Phật mà nó lọt là Bổn Ca Thích Sư Mâu Ni Phật. Nó nói nhiều cái nó nực cười như vậy. Rồi chẳng hạn như là giờ hành lễ thì Nam Quy phải vượt một cái hội trường lớn như vậy, một cái rạp, rồi làm cái đề tài trên sân khấu, rồi mới thành hội dưới mấy ông đọc ở trên. Đã đến giờ làm lễ xin mời mấy thầy lên sân khấu, y như là mấy thầy lên hát vậy, mời mấy thầy lên sân khấu chứ không phải là mời mấy thầy lên lễ đài, mà mời mấy thầy lên sân khấu tức là để mấy thầy lên hát. Mà mấy thầy lên sân khấu hát một bài xong rồi thì mấy ông nói tiếp là phần làm lễ đã xong, tiếp theo là phần trao quà cho mấy thầy, thay vì mời là mấy cũng được. Vậy mới chết được đó. Và cái lý do là người không chịu học tạm, mà bảo học cái thì trốn, mà tổ chức nó cho người ta học, còn mấy ông đi trốn. Cho nên cứ như thế đó. Rồi chưa đủ, rồi đến chừng làm lễ một lần khác nữa, tất cả mấy thầy ngồi dưới ngoài lắm, để mà trước khi bắt đầu buổi lễ xin mời mấy thầy đứng dậy chào Phật kỳ đó. Để mấy thầy đứng dậy nghiêm trang thế nào, đứng dậy nghiêm trang cuối cùng và chờ cái bài nhạc trỗi lên là Phật giáo Việt Nam thống nhất bắt đầu. Nhưng mà không nghe, mà chỉ nghe đây bằng nhạc tiếng chung chùa hạnh quý hai. Bê bối như vậy. Đây cái bằng tiếng chùa mở mà chỉ thấy cái list về cái bài đầu tiên. Rồi mấy ông cứ việc lắp vô mấy ông mở, mà mấy ông quên một cái cục đầu là cục quảng cáo. Rồi người nào người đấy nghiêm trang chào quan khách cái gì ai cũng khổ là cười. Làm cái không khí nó không còn trang nghiêm được nữa. Đây là nhiều lắm, tôi đi khắp nơi, hết chỗ nào cũng có những cái màn giống như là cái chuyện cười sắc lô vậy đó. Ở đây thì dậy hết thì ở đây. Nhưng mà thôi thì hôm nay là ngày cuối cùng rồi, mình cũng xong cái phần kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì tôi cũng mong mỏi rằng là tất cả quý Phật tử đấy, nếu mà có nhân duyên thì Phật Pháp, thì chỉ tăng, thì cố gắng mình sẽ thực hành. Và mình thực hành thì cái phước đức của mình trổ mạnh hơn, cái trí tuệ của mình phát triển hơn, cái từ bi của mình nó sẽ thêm tăng. Nhờ như vậy cái đạo tràng này càng ngày càng thành tịnh, càng phát đạt và làm lợi ích cho mọi người. Phát đạt thì lợi ích cho mọi người, chứ không phải là phát đạt để cho mình hãnh diện với mọi người. Mình từng có làm như vậy đó. Và để có lợi ích lớn như thế mà mình lại càng ngày càng có nhân duyên để nghe Phật pháp như vậy nữa đó. Và như thế thì đời này nhận tiền thì được an lạc, mai hậu thì được giải thoát, thì đó là cái phước lớn nhất trong đời của mình đó. Thế thì cái mà mình được cái cao quý nhất, cái lớn nhất chính là cái tinh thần là mình được. Tại vì tài sản đem được nhiều đó là bằng với bạn, nhưng mà tinh thần là bằng với cả chính người mình đem theo, quý hơn nhiều lắm. Tài sản cũng mua được mà, thực sự mà nói như thế. Thế thì cũng có một cái là 3 năm liên tiếp được về đây thì tôi thấy chùa này mỗi năm mỗi tiến bộ. Bây giờ có thọ bắt con trai đều đặn và số người thọ bắt con trai mỗi ngày cũng nhiều hơn lên. Chỉ có mong đấy là bên Nam đó là cố gắng thọ bắt nhiều hơn nữa, họ nhiều hơn nữa. Ở bên Nam sắp thành yếu quá, ở bên nữ thì luôn luôn là đông hơn đó. Và đó là cái điều rất đáng mừng, là bởi mình có tu thì tự nhiên mình mới thấy được cái kết quả của nó, của đạo Phật đó. Và như vậy mình bỏ công của thầy chủ trì xây ngôi chùa thì đạt nhất là cố gắng hợp với thầy để hành đạo. Mình cũng có trách nhiệm giúp thầy hộ pháp, hành pháp, hành đạo nữa, chứ không phải là một mình thầy thôi. Nhất là phải nói cũng là thầy là một trong số mấy thầy mà tôi rất là kính mến. Tôi coi như là anh tôi phải đọc, phải nói thành thật như vậy. Nếu là anh tạo thủ quỹ chỗ này đấy, anh Trần Hữu Tạo đấy, anh là thầy dạy học của tôi với thầy Nhật Trân ngày xưa, bạn cũ tôi mướn anh về nhà dạy, của đó anh là sinh viên trường đại học khoa học, thì tôi chỉ là học trò tiểu học, học lớp nhất lớp nhì thể thất gì đó cỡ vậy thôi. Hồi xưa anh dạy tôi rất nghiêm, và anh dạy tôi rất nghiêm cho đến bây giờ thầy.
Bao giờ phải không có thầy Thiện Huệ là, hoặc là thấy mệt gì đó thì tôi mới giảng. Còn ngoài ra thì dĩ nhiên ở tại Pháp thì thay phiên nhau mà giảng. Nhưng mà trong những kỳ đi vừa rồi ở bên miền Tây thì thầy Huệ đều thuyết giảng hết. Thành ra kỳ này đến đây thì thầy Huệ nói là thầy giảng đây nhiều rồi, thôi bây giờ thầy Nhất Chân giảng đi. Ngày mai thầy Huệ cũng giảng nữa. Thế thì tôi đâu có dự tính gì trước đâu. Thành ra thực sự trong lòng không có đề tài gì hết. Thì nói đúng ra thì bao giờ đi đâu cũng vậy, thật ra không có đề tài gì trong đầu hết. Nhiều khi đến cái lúc thuyết pháp rồi mới tùy hứng. Nên nãy tôi mới hỏi thầy thì tôi bảo giờ thầy muốn giảng đề tài gì hay là bất cứ cái gì cũng được, thì nó ồ giảng bất cứ gì cũng được hết. Thì tôi nói là giảng không đi chùa cũng được, có được không? Thầy bảo ồ cũng được, miễn thành Phật là được rồi. Thì miễn thành Phật cũng được rồi. Thành Phật thì đâu có chữ cũng được rồi, thành Phật thì quá sức rồi. Thành Phật thì là thành Phật ở đâu là chùa ở đó rồi. Thành ra thực sự thì đó thực sự cũng là cái mục tiêu của người Phật tử. Chứ Nhưng mà tuy nhiên thì có lẽ quý vị cũng nghe nhiều thầy giảng, theo như thầy Huệ có kể lại với tôi thì Phật tử ở chùa Long Vân này rất thích nghe giảng, và cũng như là có cái tâm đạo rất cao. Thế thì quý vị nghe giảng nhiều thì có lẽ tôi sẽ có một cái nhận xét khác. Thì nhận xét này nó hơi nằm ngoài cái giảng một chút. Thường thường giảng tức là nói về Phật Pháp, nói về ý nghĩa của Phật Pháp, nói về ý nghĩa Đức Phật, những lời Đức Phật giảng dạy. Và cái ý nghĩa nó hay như thế nào, nó tốt đẹp như thế nào, chúng ta thấy nó hợp lý hay là nó có ý nghĩa thì mình sẽ phát tâm để mà áp dụng. Thế bây giờ tôi thử làm người đứng ngoài, tôi nhìn vào những người Phật tử thì thường thường tôi đi rất nhiều. Thầy Thiện Huệ, ngay thầy Minh Tâm tại chùa Khánh Anh, với chính tôi đi chăng nữa thì cũng đi rất nhiều, gặp Phật tử rất nhiều. Thì Phật tử mỗi nơi một khác, mỗi nước một khác, mà trong một nước đó là mỗi vùng một khác nữa. Thì gặp như thế rồi thì thấy cái người Phật tử họ sống ra sao, họ thì sống ngoài đời thì cũng nói sống đối với đạo, tức là cái thái độ họ đối với đạo như thế nào, đối với chùa chiền ra làm sao, nhìn những vị thầy như thế nào. Thì những cái điều đó thì có thể nói là mỗi nơi cũng mỗi khác, nhưng mà nó có những cái điểm chung. Nhìn chung là nhiều khi cái người Phật tử của mình ít có ý thức được. Thường thì một khi mình chấp nhận mình là người Phật tử rồi thì mình coi như là cái vấn đề đó không còn cần thiết phải suy nghĩ đến nữa. Bây giờ thì mình chỉ còn tiếp tục, thứ nhất công quả, đến chùa tụng kinh thì nghe giảng, và nếu mà mình gặp cái nhân duyên nào đó mình cảm thấy thích hợp thì mình cũng muốn thực hành thực tập. Thế thì coi như là khi mình nhận mình là người Phật tử rồi thì mình yên tâm là mình là Phật tử rồi. Còn bây giờ chỉ có làm thêm những cái gì mà nó thuộc về cái người Phật tử thôi. Nhưng mà thực sự nếu bây giờ tôi đứng ngoài tôi nhìn vào thì nói đúng ra thì muốn làm người Phật tử rất khó. Có lẽ chưa có ai trong chúng ta có thể làm người Phật tử đúng nghĩa được. Thông thường nói Phật tử tức là con của Phật. Thì chữ Phật ở đây có nghĩa là giác ngộ, quý vị đều biết hết rồi. Mà nếu con của giác ngộ có nghĩa là từ giác ngộ sinh ra. Mà chúng ta thì chưa có ai có được giác ngộ hết. Thông thường thì mình nói là con người do nghiệp mà tái sinh, tức là con người do nghiệp mà sinh ra. Chứ không có ai nói con người mà do giác ngộ mà sinh ra hết. Tất cả mọi người chúng ta là do nghiệp mà sinh ra, thì ra đâu có người nào thực sự là Phật tử đâu. Nhưng mà mình nhìn nhận như thế đó, trước tiên để làm gì phải nói chung thì giờ tôi nói trước vấn đề là nếu mà chúng ta ý thức được cái vấn đề đó thì có rất nhiều, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều cái vấn đề mà nó diễn ra giữa người Phật tử với người Phật tử, cũng như là nó xảy ra ở trong chốn chùa chiền. Nếu mình nhận thức được là mình chưa phải là một Phật tử đúng nghĩa thì dĩ nhiên mình sẽ có cái tâm là mình phải làm sao để trở thành người Phật tử đúng nghĩa. Còn nếu mình không nhận thức được như vậy á, thì mình nghĩ là bây giờ mình tin vào Tam Bảo rồi, mình quy y rồi, vậy là mình là Phật tử rồi. Thì lúc đó mình không có để ý đến để trở thành người Phật tử đúng nghĩa nữa. Mà khi mà mình không có những cái tâm nhận thức như vậy á, thì lúc đó mình cho là mình đầy đủ rồi. Mình cứ nghĩ là quy y, lên chùa làm công quả, tụng niệm, đó là đầy đủ ý nghĩa của người Phật tử. Thì khi đầy đủ rồi thì mình không băn khoăn thắc mắc, mình không bao giờ mình tự nhận xét về chính cái đời sống của mình, cái ý nghĩa, cái tư tưởng, cái hành động của mình nữa. Và khi mình không có nhận xét về mình nữa thì lúc bây giờ mình nghĩ mình đầy đủ rồi thì mình bắt đầu mình nhìn sang người khác, và bắt đầu mình có tâm phê bình. Thì quý vị thường nghe Lục Tổ Huệ Năng nói là đừng có thấy lỗi người mà chỉ thấy lỗi mình thôi. Nhưng mà đâu bao giờ mà mình thực hành được cái điều đó. Bởi vì mình luôn luôn thấy là mình là Phật tử rồi. Thế thì lúc bây giờ mình sẽ nhìn sang người bên và người này làm này chưa đúng, người kia làm kia chưa đúng, người nọ làm nọ chưa đúng. Người kia Phật tử sao lại như vậy, người kia Phật tử sao lại thế kia. Thế nếu mình nhận thức được là mình cũng chưa phải là Phật tử nữa, thì tự nhiên mình sẽ có cái sự thông cảm với mọi người. Mình thấy một người làm cái điều lỗi thì mình cũng phải dĩ nhiên, bởi vì họ từ nghiệp sinh, họ chưa phải từ giác sinh. Họ từ nghiệp sinh thì dĩ nhiên họ phải có những cái điều lỗi lầm như vậy. Và chính mình đến này, mình cũng còn có những cái điều đó nữa. Thì khi mà mình nhận thức được như thế thì tự nhiên tất cả những cái mà nó có thể sinh ra phiền não, những cái liên hệ mà nó sinh ra phiền não nó sẽ giảm bớt được ngay. Chứ còn bây giờ quý vị có thể nghiên cứu Phật Pháp rất nhiều, tu tập rất nhiều, cúng dường công quả cho chùa rất nhiều, nhưng mà nếu không có những cái nhận thức căn bản đó thì phiền não nó vẫn không có tha mình chút nào hết. Mình có thể nhiều kiếp làm Phật tử đi chăng nữa, nhưng mà giác ngộ cũng còn xa vời lắm, khó có thể đạt được lắm. Thành ra tất cả cái gì mà Đức Phật đặt ra như phương tiện á, nó chỉ có giúp mình thôi, giúp một phần nào thôi. Tôi nói thí dụ như ngôi chùa, thí dụ như những hình thức quy y, những hình thức tụng niệm tu tập, nó chỉ là những phương tiện giúp mình thôi, nó chưa phải đúng ý nghĩa là tu hành hay là Phật tử. Cái vấn đề tu hành hay là người Phật tử đúng nghĩa nó phải từ nơi con người mình kìa, từ nơi cái nhận thức, sự thấy rõ được. Nó phải làm sao phát triển được cái giác á, mà mình dựa vào cái giác đó mà hành xử thì mình mới là Phật tử được. Còn cái hình thức đó nó chỉ giúp cho mình một phần nào thôi. Nhưng mà nếu mà mình quên đi, mình nghĩ là hình thức thôi là đủ rồi, như thế là đủ rồi, thì chắc chắn là rốt cuộc cái căn bản của mình nó vẫn là nghiệp thức, chứ nó không phải là sự giác ngộ. Thì lúc đó tất cả cái đạo Phật của chúng ta sẽ được xây dựng ở trên nghiệp thức. À, quý vị vào chùa, quý vị có thể cúng dường Tam Bảo, nhưng cúng dường bằng cái nghiệp thức. Thành ra cái hành động Phật sự đó nó được xây dựng ở trên cái nghiệp thức. Thì Đức Phật không bao giờ bảo đảm với chúng ta mà bất cứ một cái hành vi nào, bất cứ một cái nào mà xây dựng ở trên nghiệp thức ấy, mà lại không có phiền não được. Thế thì nếu bây giờ chúng ta cứ tiếp tục xây dựng Phật Pháp ở trên cái nghiệp thức ấy, thì chúng ta đừng có bao giờ mà nói ra cái câu tại sao tôi vô chùa lâu rồi mà tôi vẫn phiền não như thường. Cái vấn đề phiền não nó không phải ở nơi ngôi chùa, nó không phải ở nơi là mình công quả. Vấn đề phiền não nó nằm trong tâm thức của mình. Khi nào mình chưa có phát triển được cái giác tính thì phiền não nó vẫn còn như thường. Mình làm cái hành vi nào, mình đến cái nơi nào, mình ở đâu đi chăng nữa, phiền não nó vẫn còn như thường. Thế thì lúc đó quả thật nếu mà mình có học hỏi rất nhiều Phật Pháp, mình có nghiên cứu rất nhiều Phật Pháp, hóa ra nó cũng không có ích lợi gì hết. Bởi vì nếu Phật Pháp mà không trị nổi phiền não á, thì rồi ra Đức Phật cũng không còn gì là hiệu nghiệm nữa. Cái vấn đề độ sinh của Đức Phật nó cũng đâu có ý nghĩa nữa. Tại vì Đức Phật dạy Phật Pháp để độ sinh mà. Thế nên chúng ta phải nhiều khi phải suy nghĩ lại, nhận thức lại, để mà thấy rõ, để mà phát triển cái Phật tính ở trong con người mình. Thì lúc đó ngoài cái vấn đề mà chúng ta học hỏi Phật Pháp, nghiên cứu giáo lý, tụng niệm, tu tập, cúng dường, tám công đức, thì mình phải có một cái gọi là luôn luôn gọi là quán xét lại cái con người của mình, cái tâm thức của mình nó tiến đến đâu rồi, nó phát triển đến mức độ nào rồi. Cái phát tâm mà phát tâm đóng góp để duy trì ngôi Tam Bảo đó là một cái công đức rất quý báu. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều, cái công đức đó không có trị nổi phiền não đâu. Mà nếu người Phật tử suốt đời làm công quả công đức mà không trị nổi phiền não á, thì nó thành một sự thất bại. Lúc đó trong đạo gọi là công đức khổng lậu. Quý vị nghe chuyện mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mà qua từ Tây Trúc mà qua Đông Độ, gặp vua Lương Vũ Đế, mà vua Lương Vũ Đế hỏi chấm cất chùa, độ tăng, in kinh, ấn tống có công đức gì hay không? Ồ, Đề Đạt Ma trả lời liền: không công đức gì hết. Thì không phải là Vua Lương Vũ Đế là một người không hiểu rõ vấn đề vũ lậu hay là vô lậu, bởi vì quý vị biết Vua Lương Vũ Đế là một vị vua mà được người ta đặt cho cái danh hiệu là Phật Tâm Thiên Tử. Ngài giảng kinh Bát Nhã mà trong truyền thuyết nói lại là cảm động đến mức mà hoa trời trên trời rớt xuống thành mưa. Nhưng Vua Lương Vũ Đế muốn hiểu cái ý nghĩa thực sự của vũ lậu, cái vô lậu nó ra như thế nào, nên Vua Lương Vũ Đế mới hỏi là tại sao lại không có công đức gì hết. Tại vì nếu mà theo mình hiểu kỹ thì những cái công đức vô lậu nó không phải là khác với vũ lậu đâu, mà từ công đức vũ lậu mà nó chuyển thành vô lậu. Thế thì bây giờ người thường không có hiểu Phật pháp thì tất cả công đức mình tạo nên nó thành hữu lậu hết. Nhưng nếu mà mình hiểu thì mình có thể chuyển cái hữu lậu nó thành vô lậu. Quý vị muốn dễ hiểu thì quý vị cứ nhớ những cái bài hồi hướng ở trong nghi thức mình tụng niệm cái hồi hướng đó tức là những cái mình muốn chuyển cái công đức hữu lậu của mình thành ra công đức vô lậu. Thế thì Tổ Đề Đạt Ma chỉ trả lời là tất cả những cái công đức đó nó đều thuộc hữu lậu và nó không có cách gì nó làm mình giải thoát được. Thì mình nghe như thế, nhưng mà cái ý nghĩa như là chúng tôi vừa nói thì không phải là Vua Lương Vũ Đế không hiểu vấn đề hữu lậu vô lậu. Cái hữu lậu vô lậu ở đây của tổ với lại vua dùng nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của mình. Tức là cái mà Vua Lương Vũ Đế nghĩ rằng là chuyển các công đức hữu lậu thành vô lậu, thì khi mà mình làm công đức, như quý vị vào chùa công quả cúng dường tụng kinh xong thì mình không bao giờ mình nhận cái công đức về mình hết. Tại vì nếu mình nhận công đức đó về mình thì nó trở thành hữu lậu, mà trái lại nếu mình hồi hướng đến với tất cả chúng sinh thì nó sẽ thành vô lậu. Cái ý nghĩa trước tiên rằng là chắc quý vị cũng nghe thầy Thiện Huệ thường hay có kể câu chuyện đó. Tức là nếu mình có một cái hạt mít mà mình cất đi, hạt mít rất ngon, cái mầm mống rất ngon, mình cất đi thì nó như không có. Nếu mà mình mang ra mình luộc mình ăn thì ăn xong là nó tiêu hết, mà nó chỉ có cái nhất thời cho cái cảm giác nó hay là ngon miệng của mình thôi. Còn nếu mình đem nó ra và mình trồng lên thì nó có thể trở thành vô biên. Thì cái công đức mà mình tạo nên mà nếu mình biết hồi hướng, tức là mình không dùng cho riêng bản thân mình mà mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh thì nó sẽ trở nên vô biên. Thì có thể nói công đức như vậy có phải là công đức vô lậu hay không? Nhưng mà Tổ Đề Đạt Ma bảo cái đó cũng chẳng có vô lậu chút nào hết. Thì quý vị biết rằng là Tổ Đề Đạt Ma là tổ thiền. Mai mốt mà chùa chúng ta đây mà xây thêm hậu điện là sau có thể thờ Tổ Đề Đạt Ma. Thì tổ là muốn chỉ ra cái con đường giải thoát, chứ không có muốn gọi là dây dưa gì với lại công đức này công đức kia hết. Cái công đức chính yếu chính là công đức giải thoát. Mà giải thoát làm sao? Nó giải thoát hoàn toàn tất cả thì mới thành vô lậu được. Nên thì khi chúng ta nghe câu chuyện như vậy mới thấy là cái ý chính của tổ là nói là nếu cái công đức chúng ta tạo nên về chùa chiền, về Phật pháp, về Tam Bảo, cái lòng tin của mình vào Tam Bảo nó tạo nên những công đức như vậy, nhưng mà nếu không biết cái cách thì bao nhiêu kiếp đi nữa nó cũng không thể nào giải thoát sinh tử và cũng không thể nào giải thoát phiền não được hết. Thì nếu người Phật tử chịu ngồi suy nghĩ một chút nữa thì chúng ta mới hỏi là nếu bây giờ mình cứ hết kiếp này đến kiếp khác mình theo đạo Phật một cách như thế thì đổi ra thì đạo Phật nó cũng như là thế gian pháp mà thôi. Bởi vì nếu mà nó không thoát khỏi phiền não sinh tử thì nó cũng giống như nhau thôi. Có thể đạo Phật là một cái hình ảnh đẹp như một cái bông hoa đẹp vậy đó. Có thể thế gian này là một cái hình ảnh phiền não đau khổ như một cái bông hoa xấu, nhưng mà rồi cả hai bông hoa thì cũng tàn tạ. Rồi đạo Phật thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề phiền não sinh tử. Nó lại có thêm một điểm là mỗi phen mà trải qua linh hồi luân hồi sinh tử á, thì không có ai bảo đảm được cho chúng ta là chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mà chúng ta đã đi trong kiếp trước. Nghĩa là bây giờ quý vị là Phật tử rồi, thì đến khi mà mình nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng sang cái kiếp sau, ngay Đức Phật cho đến tất cả các đệ tử Phật không có bảo đảm rằng là quý vị sẽ tiếp tục là người Phật tử nữa. Trong kinh có kể một câu chuyện rằng là có bà Phật tử mà đến mà hỏi Đức Phật, nó bảo bà có một ông chồng rất là con người rất tốt, tính tình, cái đức hạnh, cái gì nó cũng vẹn toàn và nó thích hợp với lại con người, một con người Phật tử nữa. Nhưng mà có một điều là cái ông chồng đó mà bà bảo là đến chùa đi để cúng dường, để lễ Phật, cúng dường Tam Bảo, là ông chồng lắc đầu từ chối. Và Phật tử đó lại là một thiện tín, thì bao giờ bà cũng muốn là ông chồng mình cũng tốt như vậy, thì tại sao ông trở thành người Phật tử luôn? Thì bà không hiểu được, mà ông chồng lắc đầu nhất định không chịu đến chùa. Thế khi Phật tử nó thưa lại Đức Phật và hỏi là thế vậy thì do cái duyên gì trong kiếp trước mà ông chồng kiếp này ông lại như vậy? Nhìn theo con người ông, nhìn theo cái đời sống của ông thì ông là người rất tốt, chứng tỏ kiếp trước ông cũng là người tốt. Thế Đức Phật mới trả lời, Phật bảo là ông chồng đó chẳng qua kiếp trước có tu, ông tu, ông theo một vị Phật trong kiếp trước ông tu, ông học tất cả những cái đức hạnh, những cái tính tốt ở trong Phật pháp, nhưng mà ông có cái nguyện, ông có cái nguyện rằng là kiếp sau sẽ tiếp tục tu nữa. Và ông chỉ thấy là những cái này nó hay, những cái này nó đúng, thì ta làm theo cái hay, cái đúng. Và không bao giờ ông phát cái nguyện rằng là ông sẽ làm cái đó qua kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau cho đến vô tận. Và ông chỉ thỏa mãn khi mà ông làm xong cái hành động, nó thỏa mãn. Tức là nói theo Đại Thừa, ta cũng có cái tâm hồi hướng. Thế cho nên khi mà ông rời bỏ kiếp đó, tái sinh ra kiếp này, thì ông được hưởng cái phước rất nhiều. Nhưng mà bởi vì ông thỏa mãn cái sự tu hành của ông, thành ra ông không còn muốn tiếp tục đến chùa trong cái kiếp hiện tại nữa. Tại vì ông cảm thấy no đủ rồi. Nhưng quý vị ăn cái gì no đủ rồi, quý vị không muốn ăn cái đó nữa. Thành ra khi chúng ta vào chùa, chúng ta làm công quả tạo phước đức, mà chúng ta cảm thấy là mình làm thế là đủ rồi, mình là người Phật tử như vậy là đầy đủ cái bổn phận rồi, hoàn toàn rồi, thì kiếp sau mình không muốn làm tiếp nữa. Chúng ta không có ngờ được cái tâm lý, cái nghiệp thức nó kỳ lạ như vậy. Thế nên cái kiếp đến của ông là một người rất tốt, tính tình của ông nó rất thích hợp với lại người tu hành, nhưng mà ông chịu đến chùa nữa. Thì đó là một cái câu chuyện mà cho chúng ta thấy là cái liên hệ nhân quả. Qua một cái phen luân hồi sinh tử thì mình không hiểu mình đi về đâu. Cái nghiệp thức ở trong mình nó sẽ dẫn mình đi tái sinh. Kiếp này có thể là mình thờ, tôn thờ Đức Phật lắm, kiếp sau mình có thể rất dễ dàng theo một cái tôn giáo khác. Tại sao quý vị thử nghĩ tại sao kỳ như vậy? Thật ra nó chẳng có gì kỳ hết. Khi mà mình được hưởng phước đức rồi đó, thì tâm của mình nó không phải là cái tâm vô động chuyển. Tâm mình nó theo cảnh mà nó biến. Thành ra khi mình ở cái cảnh nào đó, thì cái tâm thức mình nó biến theo cảnh đó. Nó biến thì tính tình nó phải biến theo. Thì quý vị ở khi mà còn nghèo, lúc mà mình mới từ bên Việt Nam mình qua bên Mỹ, mình chưa có sự nghiệp, tình cảm của mình nó khác, mình suy nghĩ khác. Khi mình bắt đầu mình thích ứng được vào xã hội, bắt đầu đi làm được, thì tình cảm của mình sẽ khác, mình suy nghĩ khác, mình sẽ thích những cái khác. Có nhiều cái lúc đầu qua mình không thích nổi, mình thấy chán lắm. Nhưng mà mình ở lâu năm thì mình cũng thích cái đó, như là chính người Mỹ thích vậy. Thế giờ mình thử tưởng tượng là mình thấy có nhiều người tỷ phú á, họ xài tiền và họ có những cái ý tưởng rất là kỳ quái. Mình nghĩ là họ điên, nhưng mà mình đừng có nên nghĩa là chủ quan như vậy. Mai đây mốt nọ mà mình có giàu có như họ, có thể những cái tính đó, những cái ý nghĩ đó nó sẽ nảy sinh. Mình không có làm chủ được tâm thức của mình, nhưng làm chủ được nghiệp thức của mình có thể nói trước được. Nó sẽ theo cái cảnh đó mà nó sinh. Khi mình mở hoàn cảnh ở địa vị, mình giàu có thì ai người ta cũng cung phục mình, ai người ta cũng sợ mình. lúc đó mình sai sử gì, mình nhìn gì, cái là người ta làm theo ý mình rồi. Thì trong Nho có nói câu gọi là di chỉ sử ký, tức là mình chỉ cần liếc một cái như vậy ấy, thì tự động có cái người người ta sẽ làm theo, chứ mình chưa cần phải nói ra. Ví dụ mình muốn uống một ly nước ấy, mình chỉ khẽ nhìn qua cái nước là có người ta rót nước. Thì đến những cái lúc như vậy ấy, nó sẽ huân tập vào trong cái tâm thức của mình và nó sẽ thành những cái cá tính mới. Lúc đó mình sẽ nghĩ rằng là mình là một cái mà dĩ nhiên người ta phải tôn thờ và dĩ nhiên người ta phải cung phụng. Thì lúc đó trong cái kiếp tới mà khi mà mình được cái quả báo công đức như vậy, cái, những cái công đức đó mà kiếp trước mình làm do mình tôn thờ ta vào á, nó tạo nên một cái công đức. Công đức đó nó đến kiếp sau mình, nó sẽ cho mình được hưởng những cái sung sướng, cái thú vui ngũ dục như vậy. Thì trong khi mình hưởng như thế thì những cái tâm tính mới nó nảy sinh ra. Lúc đó mình không còn tôn thờ Đức Phật nữa. Lúc đó mình nghĩ rằng mình là cái người trên hết, tại sao mình phải đi lệnh người nào. Mà khi quý vị có phước đức rồi, quý vị suy gì, nghĩ gì á, thì nó sẽ diễn ra đúng như vậy. Thì khi mình làm ăn á, mình nghĩ là phải làm như thế này này, thì tự nhiên nó diễn ra đúng như vậy và mình thành công. Thành ra lúc đó mình sẽ tự phụ, mình nghĩ là trên đời này là do mình nghĩ mà thành hết, do cái tài của mình mà tạo nên được sự nghiệp hết. Thì mình đâu còn phục gì, quy phục gì vào một vị thần linh nào nữa. Nên cái tâm mà tôn thờ Tam Bảo nó sẽ tan biến đi. Và lúc đó nếu ai bảo mình là thôi giờ đi chùa cầu cúng cái gì, mình bảo là mê tín dị đoan, mà mình còn có thể bác bỏ nữa. Thì quý vị mới thấy rõ ràng là qua một phen luân hồi sinh tử nó nguy hiểm. Và cái công đức hữu lậu nó, cái ý nghĩa là ở chỗ đó. Nghĩa là khi mà nó trở thành quả rồi á, thì nó có thể phản ngược lại. Kiếp trước mình tu hành nhiều, nhưng mà khi nó thành quả, nó có thể phá cái nghiệp tu hành của mình. Và nó lại trở thành một cái nghiệp gọi là hủy bán Tam Bảo. Quý vị thấy ngài Đề Bà Đạt Đa, vua A Sà Thế, nếu mà mình nói là các ngài đó mà trong kiếp trước á, mà không có tu hành đó là mình nói sai. Bởi vì nếu có tu hành làm gì mà giác ngộ được, làm gì mà theo Đức Phật Thích Ca được. Nhưng mà tại sao các ngài nó tu hành mà vẫn làm những cái nghịch hành, vẫn làm hại Đức Phật như vậy? Thì mình chứng tỏ mình đủ biết rằng là không phải mình cứ có những cái hình thức nào đó gọi là tu là đủ rồi. Không phải mình cứ đến chùa mình tụng kinh niệm Phật, không phải mình cứ công quả cúng dường, không phải mình xây dựng và nghiên cứu Phật pháp cho thật nhiều thật giỏi, đó là đủ rồi. Nó đủ thật đối với Phật công đức, nhưng mà nó không đủ chút nào đối với những cái Phật phiền não và đau khổ, cái Phật ác. Công đức nó đến mình có thể trở thành người ác. Quý vị nghĩ Tần Thủy Hoàng là một ông vua độc ác cái gì, nhưng nếu ông tạo công đức á, thì làm sao ông làm vua được. Nhưng mà trong khi ông tạo công đức như vậy á, tất cả những cái tính tình của ông á, không có biến đổi. Rồi khi mà lên làm vua á, khi mà có cái phước đức nhiều á, thì những cái tính ác nó lại mượn vào đó mà nó nảy sinh nhiều. Như khi quý vị cho phân bón vào đất thật nhiều, những phân bón thật tốt, nhưng mà quý vị không có lượng đi hết những cái hạt mầm của những cái cây độc á, thì những cây độc nó sẽ mượn cái chất phân bón để nó nảy nở rất mạnh mẽ nữa. Chúng ta trong khi là người Phật tử, trong khi tạo những công đức, chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái chuyện gọi là lựa những cái mầm ác á, để vứt bỏ nó đi, tuyển những cái mầm thiện để mà gieo vào trong cái tâm mình. Mình có cái ý tưởng đó, mình có những cái công việc làm như vậy. Thế nên tất cả những cái công quả trong chốn chùa chiền của mình, nó sẽ làm phát triển những cái mầm ác mà mình không hay được. Thì đó là cái vấn đề mà có lẽ người Phật tử chúng ta còn thiếu. Vì nói đúng cái ý nghĩa của Đức Phật thì chúng ta cần phải chấm dứt phiền não và giải thoát đau khổ, thì đó mới đúng là ý nghĩa của Phật pháp. Thế nên theo đạo Phật mà cái đó nó không tăng trưởng được, tức là chúng ta theo chưa đúng. Nên khi theo chưa đúng như vậy rồi á, thì mình bắt đầu kiểm soát lại, cũng như quay trở về với lại con người mình, gọi là hồi quang phản chiếu lại, nhận xét lại con người mình, từng hành động, từng cử chỉ và bất cứ ở nơi nào. Nhất là thường thường mình sống còn làm vì cư sĩ tại gia, thì khi mình đi làm ngoài đời ít khi mình để ý được. Nhưng khi mình vào chỗ chùa chiền thì mình bắt đầu nghĩ đến Phật Pháp. Thì lúc đó có lẽ cái hành động đúng nhất cho người Phật tử là nên kiểm soát mình chứ đừng nên nhìn sang người bên cạnh. Kiểm soát mình để xem là cái phiền não nó khởi lên hay không còn đó, hay là nó chưa hết, và làm sao để nó hết được. Thưa quý vị, chứ nhiều lúc tại vì chúng tôi đi nhiều và đến đâu thì cũng có những hội Phật giáo và cũng có người Phật tử, mà đa số thì có nhiều nơi, tôi nói đa số chứ không phải hoàn toàn, có nhiều nơi thì là rất là êm thầm. Người Phật tử cũng có lẽ có cái thiện duyên từ kiếp trước nên sống đối xử với nhau rất tốt đẹp. Nhưng mà đa số á thì luôn luôn là có chuyện, hết chuyện này chuyện kia. Mà mấy thầy đến là để chi? Để giải hòa, để giải quyết, để khuyến khích, mà phải đối xử rất khéo. Đối xử không khéo á, thì nó lại càng thêm nặng vấn đề nữa. Nhiều khi trong một nhóm Phật tử vậy thôi mà hai ba phe được. Thì phe này thì cũng muốn là mình là đúng, phe kia cũng muốn mình là đúng. Mà nếu ông thầy á mà bảo là phe này đúng thì sẽ mất lòng phe kia. Mà nếu ông thầy bảo không phe nào đúng hết thì cả hai phe cũng đều không bằng lòng. Thế nên phải đối xử rất khéo léo, phải làm cách nào để tìm lại cái không khí hòa hợp. Không khéo hay nóng nảy một chút thì nó lại càng thêm nặng nề. Nhưng mà làm sao mà mình làm được khi cái người Phật tử mà không có ý thức gì về cái ý nghĩa của Phật tử hay là ý nghĩa của Phật Pháp hết. Mà trong số đó có nhiều người nghiên cứu Phật Pháp rất thâm sâu, nhưng mà khi mà phiền não, mà khi mà họ trổ ra những cái quả, những cái nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp, thân nghiệp gì đó, thì họ cũng trổ rất mạnh mẽ, không thua gì ai hết. Và đồng thời còn có đủ cái lý luận, lý lẽ để mà mình tiếp tục phát triển cái nghiệp đó nữa. Thì quý vị đủ thấy là thực ra nó thiếu cái ý thức. Thế thì theo như là thầy Thiện Huệ nói với tôi ấy, thì Phật tử ở chùa Long Vân này có cái thiện duyên, tức là ở chỗ Phật tử chùa Long Vân chịu học Phật Pháp, chịu lắng nghe Phật Pháp. Thì cái điều đó coi như chúng ta tạm đủ, nhưng mà đồng thời chúng ta phải ý thức ngay vấn đề là phải làm sao mà cho cái mầm Phật Pháp nó phát triển được ở trong tư tưởng tâm thức của mình nữa. Thì đó, điều trước tiên đó là mình phải nhận thức như vậy. Mình phải nhận thức là mình vào chùa để trở thành một Phật tử chân chính. Và tất cả cái công quả của mình làm là để nó trợ giúp cho cái mầm mống nó phát triển. Thì thông thường ra nó bây giờ trở lại thực tế một chút, hỏi là chúng ta làm cách nào? Làm cách nào để phát triển được? Làm cách nào để cho cái đó càng ngày nó càng mạnh, phiền não nó càng giảm được? Thì quý vị phải hiểu là không cái gì mà cái lòng tin hết. Thế lòng tin càng mạnh á thì phiền não sẽ giảm bớt. Bởi vì chúng ta không có mong gì mà có đạt được cái trí huệ để chém dứt về phiền não như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Quý vị thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường cưỡi sư tử, và nhiều khi ngài có thể cầm một lưỡi kiếm, kiếm đó là kiếm trí huệ, nghĩa là có thể nói là cắt đứt cái dây phiền não. Sư tử là tượng trưng cho cái hùng lực của ngài, nhưng mà chúng ta chưa có được cái hùng lực của trí huệ như vậy. Thế nên chúng ta phải tựa vào cái lòng tin, tin mạnh thì mới tinh tấn được. Nhưng mà đại đa số thì chúng ta cũng lơ là cái lòng tin, ít ai để ý đến cái lòng tin lắm. Chúng ta cũng thường nghĩ là mình là Phật tử rồi, mình vào chùa rồi, thầy nói gì mình nghe đấy, vậy là mình tin rồi. Hồi xưa tôi có nghe Hòa Thượng Chi Thủ nói một câu. Hòa Thượng Chi Thủ nói là mà nói đó là nói với các vị Thượng Tòa Đại Đức á, bởi vì trong cái lớp giảng dạy đó là giảng dạy cho các vị đó không. Hòa Thượng nói là tôi nói thật với quý vị chưa có tin Phật gì hết á. Có lẽ tất cả lớp lúc đó các vị Thượng Tòa Đại Đức đó đều ngạc nhiên. Nhưng mà Hòa Thượng Chi Thủ nói nếu thực sự mà quý vị tin Đức Phật thì ngay cái giây phút hiện tại ở đây, tự nhiên đất bằng mà mình đang đứng ở trên đó nó bỗng nó lở, nó sụp xuống, mà tâm quý vị nó vẫn bất động như thường, lúc đó mới là cái người tin Phật. Còn nếu cái vị còn giật mình sợ hãi là chưa có tin, thì lúc đó Hòa Thượng nói như vậy. Thế vì sau này tôi có gặp Hòa Thượng riêng, tôi hỏi chứ thế Hòa Thượng